116. Nhập Niết Bàn có phải là sự diệt tận, dứt mất hẳn, giống sự mất hẳn của ngọn đèn tắt khi hết dầu không?
Thông thường người ta cho rằng ngọn đèn dầu, nếu dầu hết thì ngọn đèn tắt. Sa Di Bồ Tát cũng cùng một ý nghĩ như vậy. Rồi đem cái quan niệm đó làm ví dụ để mà nạn vấn Phật về cái ý nghĩa nhập Niết Bàn. Nhập Niết Bàn có phải chăng là sự diệt tận, là dứt mất hẳn, giống như sự mất hẳn của ngọn đèn tắt khi dầu hết. Chỗ này sâu lắm, để ý cái chỗ này. Niết Bàn không phải giống như là cái ngọn đèn dầu hết rồi đèn tắt. Vậy mà cũng có lúc Phật dạy rằng là nhập Niết Bàn cũng giống như dầu hết đèn tắt. Dạ cho hàng tiểu thừa, Phật nói Niết Bàn giống như dầu hết đèn tắt, phiền não vô minh hết thì cái ưu bi khổ não của sinh tử trong tam giới tắt à hết. Có nói như vậy, nhưng mà nói như vậy là lúc nào Như Lai nói như vậy? Là nói với hàng tâm văn bán tự giáo thì Như Lai có nói như vậy. Nhưng mà Niết Bàn mà đại Niết Bàn này thì không được nói như vậy. Phật dạy dầu hết đèn tắt nhưng còn một cái còn, đó là cái bình đèn. Bình đèn là vật chất. Bình đèn giả sử có thể bể nát, chưa tan đi nữa, nhưng không vì vậy mà lửa đèn diệt tận chẳng còn gì. Đây là một bước thứ nhất Phật trả lời như thế. Dầu đèn tắt chứ còn bình đèn, dầu hết đèn tắt, ngọn đèn tắt nhưng mà vẫn còn bình đèn, đó là bước thứ nhất. Nhưng mà nếu mà cái bước thứ hai mà nói nữa đó nè, cái bước thứ hai mà nói nữa đó, thì cái bình này là, đây là cái bình đèn này nè, rồi ví dụ như đây cái bình đèn để đựng dầu đây nè, ví dụ như cái này nó có bể đi nữa thì có mất hẳn không? Không bao giờ mất hẳn, cũng không bao giờ mất hẳn. Không vì cái đèn tắt rồi đèn nó mất hẳn, mà đèn tắt rồi nó vẫn còn cái bình đèn, là cái nguyên nhân để có ngọn đèn kia mà. Ở thế thì nó còn cái bình đèn. Rồi bây giờ nó bật cái tôm vậy là cái bình đèn này có thể bể. Ừ thì có thể bể đi, nhưng mà bể rồi là cái bình này có mất hẳn không? Không bao giờ có mất hẳn. Giáo lý trong chủ nghĩa Mác Lênin người ta cũng cho biết như vậy, rằng là vật chất không bao giờ có cái mất hẳn, thì cái bình đèn này sao lại mất hẳn được? Còn như nói rằng là lửa tắt là hết hẳn ư? Đấy đây, đại tinh quả trên không tinh không trên, quả bên tịnh bản nhiên châu biết pháp giới tùy chúng sinh tâm ứng sở thì lượng tuần nghiệp phát, tuần nghiệp phát hiện này. Thế thì cái ngọn đèn cũng không có gì dám cảm biết rằng nó mất hẳn, kể cả cái bình đèn dầu bể rách ra cũng không được phép nói nó là mất hẳn cơ mà. Người vốn chưa giáo lý đạo Phật, cái là sao lý luận vậy đó? Lý luận thấy mà sợ như vậy mà còn không học thì học cái gì? Không đi theo cái nền giáo lý này rất là phí phạm cuộc đời, uổng. Cho nên đạo Phật nó có cái đam mê, mà đam mê dữ lắm cơ. Như tôi đam mê Phật sự đó. Đó là bây giờ đối với tôi là tôi nghe nhạc nghĩa là tất cả cánh đồng bên tôi đó đều là nhạc trời thổi suốt ban đêm, là nhạc trời thổi đều đặn tôi nghe vô cùng sung sướng. Chứ còn cái nhạc thế gian này, nói xin lỗi chứ tôi nói cái này nói lén thôi ha, nói mình nói nhỏ nói lén thôi, đừng có nói lớn. Chừng nào mà các Phật tử mà các vị quyết tâm đi con đường đạo đó, là chừng nào mà các vị nghe nhạc thế gian không còn hay nữa, là các vị mới có tương lai đi trên con đường giải thoát giác ngộ. Còn mà các vị học kinh là các vị nghe giỏi lắm mà tối ngày kè kè cái xếp ở trong cái lưng quần á, là hai cái phôi này gắn lỗ tai đó thì xin lỗi đó, đọc cho mỏi con mắt ha, học về cho nó cục cái sinh sống đi nữa, chứ là cái chân lý giải thoát giác ngộ các vị coi như không có thọ dụng được. Nếu mà các vị mà thọ dụng được cái chân lý giải thoát giác ngộ thật sự á, là các vị phải nghe cho được cái tiếng nghe bầu, cái tiếng anh ương, cái tiếng chim kêu, cái tiếng gió thổi, cái tiếng nước chảy, cái tiếng sông reo, nhìn cái lá rụng các vị nhìn ra đã hết thì các vị mới có thể đi vào đường đạo được. Cái Sài Gòn này, cái thành phố Hồ Chí Minh này rực rỡ hào hoa là hào quang vậy đó ha. Nên là đầy đủ những cái vật chất đẹp vậy đó, mà các vị đi bất cứ chỗ nào mà các vị không thấy buồn, thì lúc bây giờ các vị nếm được cái hương vị của giải thoát giác ngộ. Và nếu như các vị mà đi cái chỗ nhà quê qua cái chỗ đồng sống mà các vị nói chỗ này buồn quá ở nổi rồi các vị cứ gắn cái phone trong lỗ tai mà nghe hoài á, là dầu các vị có nghe thiên kinh vạn quyển đi nữa, các vị chưa nếm được cái hương vị của giải thoát. Cái nhạc của thiên nhiên nó màu nhiễm vô cùng và nó đẹp đẽ mà không có nhạc sĩ nào làm nổi, vậy mà chúng ta không biết nghe. Cho nên Kinh Di Đà nói là cảnh giới cực lạc là luôn luôn là nhạc trời thường đổi, là nhạc trời là cái đó chứ. Nghe tất cả những âm thanh của thiên nhiên cô động lại, nó biến thành cái thứ nhạc mà nó làm cho tâm hồn thanh tịnh vô cùng. Thọ cái đó là các vị thọ cái vui không thọ. Còn các vị mà nghe cái tiếng thọ ở đây á ha, em gái vùng quê của ta đây trong căn dầm sương dây nắng mà em rất yêu thân đẹp ngày rằm. Mà mốt cô gái không có nữa lấy gì mà vui, cô gái không còn nữa lấy gì nói. Thế là các vị thọ cái vui có thọ nó bị mất. Còn các vị nghe cái nhạc thiên nhiên là cái vui không thọ, cho nên không bao giờ bị mất. Tôi nói như vậy là cũng có động phạm nhiều người lắm đó. Có người nghe là nghe kinh tôi rất lâu mà không rời nổi cái này vô. Còn mê, còn thậm chí bảy mấy tuổi mà vẫn cứ mê, nằm là ra vô suốt, đi thì mang theo kè kè. Nhưng mà cái đó nó nhỏ nha, đừng đưa nó lớn nha. Nó lớn là không được á. Bởi vì cái thế gian của người ta có cái vui của người ta. Ta không phải là người tin tưởng theo đạo Phật, ta không lấy cái vui của đạo Phật làm cho người ta vui được, thì người ta phải vui bằng là các cái của thế gian. Tại sao mình không được nói xâm phạm tới cái tự do tôn trọng, tự do cái sở thích của người ta mình không được nói. Cho nên những cái đó là phải nói nhỏ thôi à. Chỉ nói trong phạm vi những người học Phật, những người học chánh pháp, hy vọng hành chánh pháp để rồi sống lại chánh pháp, để rồi được có cái niết bàn an lạc, thọ những cái vui không thọ, thì phải học giáo lý của đạo Phật mới có. Và nếu như cái vui bên ngoài hay là không vui đâu á, hay lắm nè, chứ không phải là không mà. Nhưng mà đó là cái vui có thọ, mà có thọ thì có mất. Cái vui có thọ như tôi nói nãy nó giống như cái nhà không có cổng vậy. Tiếp khách quý có, tiếp khách vừa có, thậm chí tiếp khách hết sức tệ lậu, bất dĩ mà vẫn phải tiếp. Còn cái người mà học Phật rồi á, kỹ lưỡng rồi thì giống như cái nhà có cửa, có cổng đàng hoàng, không trúng đối tượng là không có vô nhà được. Không phải là những cái điều kiện mà đem tới cái sự giải thoát giác ngộ thanh tịnh cho ta, là cái đó không có vô nhà ta được. Không có vô cái nhà thanh tịnh tâm của ta được. Như Lai hát chẳng dạy rằng tánh quả chân không, tánh không chân quả thanh tịnh bản nhiên câu đến pháp giới, từ chúng sanh tâm ứng sở với lượng tuần nghiệp phát hiện đó sao. Bình đẹp thì gì gặp chất là tánh sắc chân không, tánh không chân chân sắc thanh tịnh bản nhiên câu đến pháp giới, từ chúng sanh tâm ứng sở với lượng tuần nghiệp phát hiện. Lúc đó người ta làm ra cái bình đèn, cái đất khó đó ta làm ra cái bình đèn, sau đó cái đất khó đó có bể đi, cái bình đèn bể đi ta làm ra cái thứ khác, chứ không bao giờ mất. Lửa cũng vậy, lửa bây giờ đây là đốt thuốc hút, uống thử đi lượng còn nghe phát hiện đốt thuốc hút. Nhưng mà người không người đốt thuốc hút là các bà nội trợ bật lửa ra để giấm lửa nấu cơm ăn, có người bật lửa ra để đốt lửa hơi ấm, uống thử đi lượng còn nghe phát hiện mà lửa vẫn thấy xanh nhiệt. Giết sạch không bao giờ mất. Đó là trong kinh Lăng Nghiêm nói, do nghĩa đó niết bàn không diệt tận, không dứt mất hẳn như là phàm phu quan niệm dầu hết thì ngọn đèn diệt tận không còn gì. Thế cho nên người đệ tử Phật hiểu rằng niết bàn tức là Như Lai, Như Lai tức là niết bàn. Vì vậy niết bàn là thường trụ, Như Lai cũng thường trụ như vậy. Nếu bạn không có lúc nào vắng ở trong ta hết, không có lúc nào vắng ở trong ta. Cũng như cái chất nước trong không bao giờ vắng ở dưới cái sông con kinh Như Lộc. cái nước con kinh Như Lộc chứ mà có cái thứ nước mà quốc tế để chấp nhận cái tiêu chuẩn sạch của nó. Nhưng mà chẳng qua gì là tại vì là mình chưa làm sạch, mình làm cho nó ô uế mà mình không có, mình chưa có phương pháp làm sạch, mình chưa đủ tiền đủ vốn để làm cho nó sạch. Cái rồi đây 5-10 năm sau thành phố sẽ làm cho cái nước thải ra được lọc, được bỏ bớt cái nước dơ. Rồi từ cái nước mà không được sạch đó, người ta có cách là lọc cho tới nổi rằng cái nước sạch thành cái nước quốc tế công nhận. Điều đó có trong cái nước của cái sông Như Lộc này. Cho nên Niết Bàn không có lúc nào là không có ở trong tâm hồn của mọi con người của chúng ta. Tùy theo chúng ta rải cái gì, bỏ cái gì, tuôn cái gì ở dưới kinh Như Lộc, mà cái nước kinh Như Lộc nó đen nhiều, nó đen ít, nó thúi nhiều, nó thúi ít. Tùy theo cái tâm hồn của chúng ta, dục vọng, tham sân si mạn nghi, tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham tiền nhiều hay ít, mà cái tâm của chúng ta nó chôn cái Niết Bàn của chúng ta sâu bao nhiêu, cạn bao nhiêu, sắp hiển lộ hay là hoàn toàn không hiển lộ, là tùy theo cái sự chôn của vô minh phiền não. Cho lúc nào cái bàn tự tánh thanh tịnh của mọi người đều sẵn có, chỗ đó là cái chỗ mà mình phải tư duy, mình phải thấy cái hay của đạo Phật. Tôi có thể nói thẳng các vị là người nước kinh Như Lộc đó có cái thứ, cái chất liệu hoàn toàn thanh tịnh mà thế giới phải chấp nhận rằng là đó là nước sạch, với điều kiện là mình phải xử lý, mình phải thanh lọc, mình phải cải tạo, mà cuối cùng nó vẫn có cái chất nước mà quốc tế vẫn công nhận rằng là nước sạch, uống được thì dùng được. Ở trong cái nước của kinh Như Lộc bây giờ mà chúng ta thấy là tâm hồn của tất cả chúng ta ở đây ai cũng có cái tự tánh thanh tịnh Niết Bàn ở trong chúng ta. Để ý cái đó mà tu tập chứ đừng có tìm ở đâu nữa hết á. Đừng có gian xin cầu khẩn lại lục gì ai hết á. Thế là Niết Bàn là thường trụ, Như Lai cũng là thường trụ là cái nghĩa đó. Tuy nhiên cũng có lúc Như Lai nói rằng được Niết Bàn ví như ngọn đèn tắt vì dầu hết. Có lúc Như Lai nói vậy. Có khi là tôi xa nhà tôi ngồi với tôi phá thật. Thật là vô số phương tiện. Nói nặng là nhẹ, nói nhẹ là nặng, mà không phải nói dối. Nói giả là chân, nói chân là giả, mà cũng không phải nói dối. Chỗ đó là cái chỗ màu nhiệm độc đáo của Như Lai. Những lần Như Lai nói như thế là nói Niết Bàn của người A-la-hớn chính được. Còn Niết Bàn đó chưa được gọi là Đại Niết Bàn. Với chữ Đại tôi nghĩa là phổ biến. Đại Niết Bàn là cái thứ Niết Bàn phổ biến, là cái thứ Niết Bàn vô trụ xứ. Cái người mà nghe cái tâm mà thanh tịnh rồi đó, không còn phiền não vô minh nữa đó, thì cái người đó ở đâu đó là Niết Bàn ở đó, ngồi đâu Niết Bàn ở đó, nằm đâu là Niết Bàn ở đó, ngủ đâu là cái chỗ ngủ đó là Niết Bàn nữa, Niết Bàn ở đó. Cho nên gọi nó là đại Niết Bàn của hàng A-la-hán chính đắc cũng được gọi là thường, nhưng Niết Bàn đó còn dư, cho nên Niết Bàn của người A-la-hán chính chưa phải vô thượng Niết Bàn, chưa được gọi là Đại Niết Bàn. Đại Niết Bàn là Niết Bàn của Như Lai Phật, nó không còn dư, cho nên có tên là vô thượng Niết Bàn. Dư là hữu dư, gọi là hữu dư Niết Bàn. Còn Niết Bàn của Như Lai là vô dư Niết Bàn. Hữu dư có nghĩa là Niết Bàn hữu thượng, còn có cái Niết Bàn trong sạch hoàn toàn, trọn vẹn, cao hơn cái Niết Bàn đó. Còn vô dư y cũng tức là vô thượng, hoàn toàn cái nước sạch, nước cất rồi thì còn không còn ai mà làm sao để mà tìm cái cảnh cáo nào nữa được hết. Còn như cái nước sạch mà chưa phải nước cất thì cũng có khi nó còn dùng chút xíu nào đó hết sức là vi tế, chưa phải là thật sạch. Cho nên là nó chưa phải là vô thượng, vì là còn hữu dư. Đó là bốn cái thứ Niết Bàn lúc trước mình đã học rồi mà. Hữu dư Niết Bàn là Niết Bàn hữu thượng. Còn có những cái hoạch để mà diệt, để mà trừ, để mà hóa giải, để mà chứng lên nữa. Còn như Niết Bàn của Phật vô thượng thì không còn cái vô minh rồi não hoặc nghiệp nào để từ nữa hết rồi. Giờ vậy cho nên không có cái chứng nào hơn nữa,